This is KBDT, Highland Park, Texas.
Sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM Hòa Tĩnh xin được chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình đọc truyện Hồ Biểu Chánh, câu chuyện có tên là Những Điều Nghe Thấy. Những Điều Nghe Thấy, tác giả là của cụ Hồ Biểu Chánh, câu chuyện phô bày những cái mảng hiện thực, những nét văn hóa đặc trưng của vùng đất Nam Bộ vào những thập niên đầu của thế kỷ thứ 20. Đó là sự tha hóa của con người trước sự lớn lên vùng vụt của đầu óc trọng thương, là số phận đáng thương của những thường dân rơi vào cảnh cùng quẫn, là những câu chuyện thế sự giàu chất nhân văn của những con người trên vùng đất mới. Với lối viết bình dị, ngôn ngữ thì gần với lời nói thường ngày là một ưu thế khiến cho tác phẩm của Hồ Biểu Chánh chiếm được cảm tình đặc biệt của người dân Nam Bộ. Và hơn hết, đó chính là nội dung đậm chất nhân văn, triết lý về những số phận con người trên vùng đất mới, nơi mà con người cũng đã trở nên bị tha hóa khi đứng trước sự lớn lên của đầu óc trọng thương, hiểu được và cảm thông với những hoàn cảnh cùng quẫn ấy. Tác giả cũng đã hồi dồn hết tâm huyết của mình vào đứa con cưng. Và sau đây, mời quý vị đến với phần 2 tiếp theo của tác phẩm Những Điều Nghe Thấy. Xem chuyện gia đình này thì các bạn sẽ nhận thấy phong hóa cổ truyền của chúng ta vẫn còn dấu tích rõ ràng, chớ chưa phải là tiêu tuyệt ngen. Năm 1908, cô Trần Thị Mậu, cô này ở Bến Lức ngen. Cô đã được 23 tuổi mà chưa có chồng, vốn mồ côi cha từ hồi nhỏ. Bấy lâu nay cô ở với mẹ, mua gánh bán bưng, mẹ con hẫm hút nuôi nhau. Năm này mẹ cô mất nữa, mà cô cũng không có anh em, cho nên không có người mà nương tựa, nương dựa. Cô có cậu chú mà ai thì cũng có gia đình nấy, cho nên cô cũng không có muốn mà cậy nhờ nữa. Cô nghĩ ở Bến Lức cô không có biết làm ruộng, còn mua bán thì kiếm đủ cơm ăn đặng sống là may rồi, không thể nào khác được. Cô mới bèn thưa với chú hay, rồi mới bán nhà và đồ đạc tom góp được ít trăm đồng bạc. Cô đi xe lửa lên Sài Gòn kiếm chỗ ở đậu mà mua bán ngang. Cô sẵn có tánh vui vẻ và bãi bui, cho nên chị em buôn bán ngoài chợ ai cũng yêu nhờ, ai cũng yêu mến hết trơn, mà nhờ vậy mà cô sống qua ngày không có vất vả chi lắm à ngang. Cách ít lâu thì đường xe lửa Sài Gòn đã ra thấu tới Phan Thiết. Sở Quả Xa đã mở cái cuộc giao thông. cô Mậu theo chị em ra Phan Thiết mua rau cải, trái cây, cá hấp, cá khô với nước mắm ngon để mà trở về Sài Gòn mà bán nha. Cô đi ít chuyến thấy có lợi nhiều quá, quyết làm luôn nghề này chắc sẽ khá được đó. Mà cô đi được đâu cũng khoảng vài chuyến thì cô quen hết nhân viên ở trên xe, quen với mấy thầy xét giấy xe mà cũng quen với ông sếp chỉ huy trưởng trên xe nữa à nghe. Thầy Nguyễn Văn Phận. Thầy Nguyễn Văn Phận là một nhân viên xét giấy xe. Thầy cũng cỡ tuổi cô Mậu, lại cũng chưa có đôi có bạn. Thầy thấy cô thì thầy phải lòng, nói chuyện với nhau ít lần rồi tỏ tình yêu nhau. Đó, hứa hẹn trăm năm tơ tóc. Thầy mới kiếm mua một cái nhà lá nhỏ ở cái xóm Bàn Cờ, rồi rước cô Mậu về ở chung để xây dựng gia đình, chồng đi xe, vợ mua bán ngàn. Từ đó thì cô Mậu khỏi đi Phan Thiết nữa, chồng cô bữa đi bữa nghỉ. Hễ mà tới phiên chồng cô đi á, thì á, giao tiền cho chồng mua đồ trở về cho cô bán. Cô khỏi tốn tiền xe mà cũng khỏi phải mất công thời gian nữa. Vợ chồng Phận với Mậu phối hiệp cùng với nhau trót cũng mười mấy năm rồi. Trên thuận dưới hòa, ngoài êm trong ấm. Chồng làm riêng phận chồng, vợ làm riêng phận vợ. Bởi vậy mà cả hai vợ chồng đều có vốn riêng nhăn. Gia đình mà vợ chồng thương yêu chiều chuộng nhau, cả hai đều có vốn riêng, khỏi lo thiếu trước hụt sau thì khỏi sợ nợ ngày nợ tháng hả? Được thảnh thơi như vậy, nhiều khi vợ chồng nói chuyện, Phận hay khoe chàng không có tham vọng trật dọc như người ta. Chàng lấy làm vui mà nhận thấy rằng chàng đã say sưa hạnh phúc đầy đủ lắm rồi. Cô Mậu thì thấy chồng phỉ chí, cô cũng rất là an tâm mà sấn tới, quyết giữ cho bền vững cái cảnh đời an lạc của gia đình cô. Cảnh đời ấy tuy không có rực rỡ, song cũng đã ấm êm, không có cụm mây đen, không có một luồng gió mạnh nào nghe. Tuy vậy mà một hai khi Phận thấy trong mấy nhà chung quanh có nhiều con nít chạy giỡn lăng xăng, hay hoặc là chiều chiều mát mát cha mẹ ngồi chơi ở trong sân, hai ba đứa con giỡn bẩn một bên mà nói chuyện thỏ thẻ. Có bữa thì cha đi làm về, con túa ra đứng nắm tay, đứa thì ôm chân mà mừng. Rồi cha cúi xuống bồng đứa nhỏ lên mà hung, dắt đứa lớn đi vô cửa. Có đêm Phận rủ Mậu đi dạo chơi, ra chợ gặp bạn quen, dắt vợ con đi mua đồ. Người mua nón đội cho con rồi đứng mà nhắm, kẻ mua giày mang thử cho con có vừa hay không. Vợ chồng vui buồn cha con gian díu, cảnh ấy làm cho Phận cũng xúc động vô cùng nhăn. Thiệt Phận ở cái địa vị thấp hèn, mong được no cơm ấm áo thì cũng đủ vui rồi, không cần phải lo tới lửa hương mồ mã về hậu nhật. Phận cũng không có sự sản gì đáng tiếc, cho nên cần phải có con đặng có người kế nghiệp cho mình. Khi chàng được 40 tuổi rồi thì chàng dòm thấy những cái cảnh cha con vui vẻ chung quanh chàng, rồi chàng ngó lại ở trong nhà. Chỉ có hai vợ chồng trơ trọi không được một chút con như người ta, thì chàng buồn hiu. Chàng mới nhận thấy hạnh phúc gia đình của chàng còn thiếu, chớ chưa có hoàn toàn đầy đủ. Thiếu một vài đứa con, đặng khi mình mà đi làm về, nó nói thỏ thẻ cho vui. Hoặc chừng nó trọng trọng tuổi mình cho nó đến trường mà học ngang. Có bữa Phận than với vợ về cái nỗi buồn hiu quạnh không có con, thì cô Mậu mới giật mình. Cô giật mình, cô cảm thấy cái mạng sống của cô vô phước quá, có chồng đã 15 năm mà không chữa đẻ, không giúp cho chồng được chút con nào hết trơn hết trọi. Nghe chồng than thì cô cũng lúng túng, không biết là phải trả lời như thế nào để cho chồng vui. Mặc dù cô không biết cái câu sách có nói là bất hiếu hữu tam vô hậu di đại, Nhưng mà tập quán cổ truyền đã nhiễm sâu trong trí não của cô. Bởi vậy cô ngó chồng mà nói, Em cũng muốn có con như người ta cho vui lắm. Nhưng trời Phật không có cho, cho nên em không có sanh đẻ. Em biết làm sao được đây? Nếu anh muốn có con, bây giờ chỉ còn có cách là cưới vợ bé, đặng kiếm con, chứ có cách nào khác đâu. Phận nghe như vậy thì nhếch miệng mà cười mà hỏi, Em chịu cho qua cưới vợ bé hay sao vậy? Anh muốn có con, mà em thì không có đẻ được. Thế thì dầu cho không chịu, em cũng phải ép bụng, chớ biết làm sao đây. Qua chắc em nói chơi thôi. Đàn bà ai lại mà không có máu ghen. Bày ra vợ lớn vợ nhỏ rồi sanh giặc ở trong nhà, chịu làm sao mà nổi chứ em. Thôi, Qua muốn ở yên nghe, em đừng có xúi bậy nghe. Thì tại vì anh muốn có con cho nên em nói như vậy, chứ em xúi làm chi chứ hả? Mấy lời nói Qua đáp lại đó thì đó là những cái câu ứng khẩu mà người ta kêu là nói cho nó xui chuyện vậy thôi, chứ không có ý nghĩ quyết định trước sẵn đâu, mà cũng không để ý nó sẽ ảnh hưởng về sau như thế nào, không nhớ tới cái sự nối dòng, cũng không tính về cái sự kế nghiệp. Thế mà từ đây Phận với Mậu hễ mà có dịp ngồi hay hoặc là nằm một mình á, thì trí cứ nhớ cái sự vợ chồng không con, rồi cái thuyết cưới vợ bé đặng kiếm con nó cứ vẫn phưởng phất, làm cho Phận cứ lơ lửng bàng hoàng. Còn á, nó cũng làm cho cô Mậu châu mài mà lo ngại nha. Cái sự vui vẻ đầm ấm ở trong nhà thở nay tới đây nó cũng đã bắt đầu biến chuyển. Nhưng mà biến chuyển ta kêu là rất là êm thấm, rất là nhẹ nhàng, như là cái tô nứt đường, nước nó cứ rịn chảy lần lần, không ai dè mà cũng không ai thấy ngang. Bây giờ mấy ngày nhằm cái phiên nghỉ khỏi đi theo xe thì Phận cũng hay đi chơi lắm. Khi nói anh em rủ đi Thủ Đức, đi lái thiêu, rồi đi sớm mơi đến chiều tối mới về. Khi nói anh em mời ăn tiệc, rồi chiều đi quá nửa đêm mới về ngủ nha. Cô Mậu nằm chèo queo một mình ở nhà. Cô ôm buồn thao thức chờ chồng. Chờ riết rồi ở trong lòng sanh nghi. Nghi chồng mình có vợ bé nha. Ghen, ghen là cái chứng bệnh chung của đàn bà mà. Nó ngâm ngầm ở trong gan ruột, ở trong máu thịt, ở trong gân cốt, ở trong trí não của mọi người. Già trẻ không ai khỏi, thuốc gì cũng không trị nổi ha. Cô Mậu cũng mang chứng bệnh ghen như các bạn gái. Cô không có phương pháp gì mà tránh khỏi được. Cô nghi chồng có vợ bé mà cô cũng làm lơ. Cô không có nói ra. Chồng đi chơi về cô không có làm giận làm hờn. Cô cũng không có hỏi đon hỏi ren mà cứ vui vẻ nói chuyện với chồng. Cứ ân cần lo áo quần cơm nước cho chồng như thường nhân. Không phải bệnh ghen của cô Mậu nhẹ hơn bệnh của chị em, cho nên cô cũng giữ được bình tĩnh, không phát lãnh quíu tay quíu chân mà cũng không có rầy la vỡ làng, vỡ xóm nghe. Đó. Mà cũng không phải bệnh ghen của cô nặng hơn bệnh của chị em nha. Bệnh nó nhập lý rồi, nó biến thành độc chứng, cho nên cô giả bình tĩnh, đặng cho ăn miễn chay hay là cho uống thuốc độc hay hoặc là rình cắt họng hay hoặc là đốt dầu xăng như mấy chị đổ phụ lọn ốc. Hễ hết thương là thù, độc ác sát nhân, không kiêng mạng trời, không kể luật pháp nghe. Sở dĩ cô Mậu ghen mà cô giữ được một cái thái độ ôn hòa thân thiết, ấy là gì, cô mới nghi mà thôi. Chứ cô cũng chưa nghe tin chắc chắn hay là ngó thấy rõ ràng. Hơn nữa, bởi vì cô cũng yêu chồng, cho nên cô cũng kính trọng chồng, không có dám ghen mây ghen gió mà làm cho chồng của mình buồn nghen. Nếu thiệt chồng mà có vợ bé đi nữa, mà mình hờn giận, mình la rầy, mình đập đồ đạc ở trong nhà mắng người của chồng yêu, cái thói ghen đó làm cho chồng mình nó sẽ buồn rầu, nó sẽ bực tức mà rứt bỏ mình thêm mau, chứ không phải là bỏ người địch thủ của mình. Huống chi mình không sanh con để mà làm cho chồng vui, để có người ngày sau cúng quẩy. Chồng mình muốn cậy người khác sanh con đặng nối dòng mà. Chồng mình kiếm vợ bé là tại cớ đó, thì nó có tội gì mà mình giận chứ. Đa thê là chế độ thông dụng xưa nay, người giàu có lại càng giàu có mà phải gọi là cao sang chừng nào á, thì vợ lại càng nhiều chừng, càng nhiều cái chừng nấy hả? Đó, thì lại càng dở, càng thi dở nó lại càng nhiều chừng nấy nữa, phải không? Đó, khi mà người giàu có cao sang chừng nào, phải không? Người ta nói ông vua đã có hoàng hậu mà còn có thứ phi, có tam cung với lại đôi 300 cung phi mỹ nữ. Ông quan thì cũng đã có bà lớn mà cũng có thiếp có hầu. Thường dân thì đã có con sẵn ở trong nhà mà còn kiếm thêm một hai người vợ bé nữa. Làm như vậy mới vô lý. Mà cũng có nhiều người làm lắm mà nghe. Mình không sanh con được thì chồng nó kiếm vợ bé, đặng nó có còn hữu hỷ cho vui. Đó là một cái vẻ tự nhiên. Mình trách chồng sao được. Chừng nào chồng mà có vợ bé mà nó bỏ bê hay hoặc là nó quỷ hoại, quỷ bạc mình đi, chừng đó mình sẽ liệu phải quấy mà xử trí, đúng không? Đó, tại cô mẫu suy xét như vậy đó mà chồng đi chơi ta bà, cô cũng không có dám giận, lại cũng không có lộ sắc buồn. Chứ không phải là cô không có biết ghen hay hoặc là ghen theo một cái cách người ta kêu là cách độc ác sâu hiểm, như là quảng thơ lòng chứa gươm dao mà miệng tho đường mật ngang. Còn về phần của phận, trót mấy tháng rồi, chàng chàng có vợ bé thiệt nghe. Chàng có vợ bé thiệt. Chàng nói đi chơi hay là đi hội hay là ăn tiệc với anh em, đó là những cái chức mà chàng đặt ra để bịt mắt vợ. Cô mẫu nghi là trúng mà, chứ không phải nghi quan cho chồng mình đâu. Phối hiệp với cô mẫu đã mười mấy năm, Phận luôn luôn trung thành với vợ, không khi nào mà chàng tính ăn dũng như đàn ông khác đâu, chẳng luận là tới tính cưới vợ bé. Tại bữa nọ chàng than với vợ, nói tuổi lớn mà không có chút con để nối dõi, rồi chị vợ lại bày ra cái vấn đề cưới vợ bé đặng kiếm con, thấy không? Nghe lời vợ nói như vậy á, thì chàng bỏ qua không cần tìm hiểu vợ nói chơi hay quà hay là suối thiệt. Nhưng mà cái trước mà cưới vợ bé đặng kiếm con, nó bắt đầu nó cứ phưởng phất ở trong trí của chàng nha. Thời mai gây dịp tốt, một bữa Phận đi xe ra ngoài Phan Thiết về tới Biên Hòa. Chàng thấy một cô lên xe với bốn cái cần xé bưởi Tân Triều. Thấy sắc cô đẹp, lại miệng nói chuyện có duyên, chàng mới làm quen, rồi hỏi thăm tới gia đình và nghiệp nghệ. Nói chuyện một lát thì chàng biết rõ hết à. Cô này tên là Hội Nhan, 25 tuổi mà chưa có chồng con. Cô ở chung với người làm cặp rằng ở bên Thương Khẩu, ở một căn phố tại cái dốc cầu trong. Cô có sạp bán hàng bông tại chợ Ông Lãnh. Hôm đó cô lên Biên Hòa kiếm mua bưởi ngọt mà bán, cho nên mới chở xe đem về Sài Gòn nha. Hai người nói chuyện ban đầu còn lợt lạc, mà chừng xe qua khỏi ga Phú Nhuận rồi á, thì tình thân yêu cũng đã thấy bắt đầu biểu lộ cả cho đôi bên. Chừng như là xe gần tới ga Sài Gòn thì Phận tiếc, vì cô Hợi bị mấy cần xé bưởi, còn chàng thì bị đồ đạc mua ở ngoài Phan Thiết về bán, cho nên xe tới không rảnh, chứ không á, thì chắc cũng dắt nhau đi ăn uống chơi rồi sẽ phân tay mà về chứ. Cô Hợi cười mà nói, thôi để khi khác nha, không có gấp gì đâu. Phận mới chụp hẹn chiều bữa hôm sau, lối đâu cũng khoảng 5 giờ chiều, chàng xuống chợ Ông Lãnh kiếm cô, đặng mời cô đi ăn uống. Cô chỉ cô ngồi bán cho Phận dễ kiếm nha. Thế thì cô cũng đã chấp thuận lời hứa hẹn mà không cần phải nói ra nha. Rồi bữa sau nhằm phiên Phận nghỉ nữa, buổi chiều chàng xuống chợ cầu Ông Lãnh kiếm gặp Hội. Hai người lên xe điện đi vô trong chợ lớn ăn mì, rồi xem hát bóng, thì cuộc tình duyên được kết thành, khỏi mai dông, khỏi lễ vật ngang. Phận cũng chưa chắc cuộc tình duyên này sẽ kết quả thế nào, tại không biết, mà cũng không biết là nếu mà vợ nhà hay á, thì cái sự phản động của nó sẽ lợi hại ra sao. Bởi vậy chàng mới núp lén giấu êm, không có muốn làm sao xiển cảnh gia đình đương thuận hòa đầm ấm nhăn. Cô Mậu tuy không có học, song cô có cái tánh hiền lành thiên nhiên, lại vốn là con nhà nghèo, mà còn mồ côi cha quá sớm, cô phải giúp mẹ lặn lội mà sống với đời. Ít thành thiệt, nhiều yêu ma, nhờ cái hoàn cảnh đó mà cô cũng có được một cái cặp mắt sáng suốt ngăn. Không cần tra hỏi, cô liếc qua cái cử động của chồng trong ít ngày, thì cô cũng biết Phận đã kết ngoại tình, biết cái nghi của cô càng ngày càng biết thành cái thiệt luôn nha. Nhưng mà cô vẫn giữ một mực bình tĩnh. Cô không có gình gặp, cô không có ngăn đón hay thở than. Cô để ý, để coi đối với bạn Tạo Khương, chồng xử trí cách nào, rồi cô sẽ quyết định thái độ để mà đối phó nghe. Tuy không tính tấn công, song cô Mậu cũng không quên đối thủ. Từ ngày cô nghi bụng chồng á, thì có kiểm điểm lại cái số vốn riêng của cô. Rồi cô cũng nỗ lực mà mua bán nhiều hơn, đặng kiếm thêm số lời cho đủ hộ thân trong cơn phong dân bất trắc nhan. Với tình thế như vậy đó thì vợ chồng Phận với Mậu bề ngoài thì hòa thuận như thường. Nhưng mà bề trong thì mỗi người ôm ấp một cái ý riêng nhan. Chẳng khác nào cái nhà ngó tháng qua thì thấy vui vẻ tốt tươi, mà không về cái hàng cột cái cũng đã mục gần đứt chân. Còn kèo với cái đòn tay thì mối mọt nó đục khoét, cho nên cũng sắp sụp đổ nghe. Nhờ tánh trần định và nhẫn nại của cô Mậu cho nên cái nhà của Phận chịu đựng trót cả năm cũng không có sập được. Một đêm thảnh thơi vui vẻ, Phận mới mơn trớn nói với vợ. Hơn một năm nay, bởi vì sợ em buồn cho nên Hoa có giấu em một chuyện. Nay Hoa nghĩ lại, vợ chồng đã ở với nhau hơn 15 năm. Thở nay lấy thiệt tình mà đãi nhau, nếu mà Hoa giấu hoài á, thì té ra Hoa là thằng chồng giả dối. Thà là Hoa chịu thiệt cái việc riêng của Hoa cho em biết. Như em mà có giận á, thì Hoa xin lỗi với em. Làm như vậy thì phải hơn. Cô Mậu hiểu ý chồng muốn phân trần việc gì rồi, nhưng cô làm bộ như là bơ thờ, như là không biết gì hết. Cô ngó chồng với cặp mắt bình tĩnh tự nhiên mà mới nói. Thank you. chồng là ông Vận nói như thế nào nữa thì chắc có lẽ là chúng tôi xin được mời và hẹn quý vị trong chương trình đọc truyện và tác phẩm được mang tên Những Điều Nghe Thấy trong lần phát thanh sau, lần đọc truyện sau. Xin thành thật cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình đọc truyện Hồ Biểu Chánh qua câu chuyện Những Điều Nghe Thấy. Chúc quý vị một ngày an lành và sức khỏe. Thank you.